Hồi 17, do đàn cơ hỏi đàn cơ thuật rõ lẽ trời, càng cầu lý, càng tối lý, sự thật đáng buồn. Phật Tế Công giáng ngày 23 tháng 3 năm Nhâm Tuất 1982 thơ: Giáo hóa chúng sinh như sơn đăng ngũ phân nhiệt độ nan cứu trình đảo giá từ hàng phi nhị hí nhất mạch vĩnh trường quý hữu hằng dịch dạy người khó tựa vượt non cao chẳng dám hy sinh cứu được nào truyền Phật há đem cho trẻ dẫn thả dòng trường cửu quý là bao. Thế Phật kể truyền pháp dạy đạo phải có đức tin tuyệt đối cùng tinh thần phục vụ hy sinh cao độ mới mong giúp hành giả ban pháp cứu đời thành công. Còn nếu như thiếu lòng nhiệt thành thì làm sao có thể hướng dẫn được lòng người hướng về đường chính. Thậm chí có lắm kẻ hàng ngày lớn tiếng bàn về việc tu đạo, đóng cửa tạo xe, miệng nói tông chẳng hành, lòng dạ hẹp hòi, mở miệng nói đại từ bi, theo như ta thấy thì toàn là nói dối mà thôi. Họ chẳng rõ tinh thần nhập cửa thánh, tu thánh đạo hàng ngày. Họ chỉ cầu thần thánh ban thơ, chỉ rõ bến bề hoặc hỏi về nhân quả. Nếu tu đạo như vậy, đương nhiên một kẻ phàm phu đối với tâm linh của mình hoàn toàn vô ích, bỏ hình bắt bóng, tự mình đi lạc đường để rồi về xa đạo lớn. Thế mới biết tu đạo là việc vĩnh cửu. Nếu như lấy sự quyền hoặc mông lung mê hoặc làm người đều là đạo nhất thời, chẳng phải đạo trường cửu. Ngày nay thánh hiền đường giữ sứ mệnh phổ hóa thế đạo, song thế gian biến đổi quá nhiều nên phải giải quyết vấn đề từ căn bản để giúp mọi người tu tâm sửa tánh có hiệu quả một cách mau lẹ và sớm minh tâm kiến tánh cùng tự tu tự độ. Do đó việc hoằng dương đạo pháp của thánh hiền đường hiện nay được thánh thần tiên Phật tận lực giúp đỡ chư vị không ngại khó khăn gian khổ, quyết tâm nâng cao trí tuệ giác ngộ của người tu đạo. Nếu như kẻ tu đạo mà không tu không giác ngộ thì đạo quá ra vô ích, chỉ say mê cái vỏ bề ngoài, còn đối với việc tu đạo chỉ là giả dối mà thôi. Thái sinh thưa tất lòng tha thiết của ân sư, thực quả đúng cách tu đạo ngày nay. Có kẻ thích tìm hiểu về cơ tạo hóa, có kẻ ưa hiển hóa, tới nỗi đạo tràng ồn ào náo nhiệt như cảnh chợ đêm. Theo như con nghĩ người ta sẽ mỉa mai là khói nhang nghi ngút lắm đấy. Thế Phật trò ngoan nhận xét rất đúng, sanh liệu con có thể biến đạo tràng thành cảnh chợ đêm như vậy không? Thái sinh ha ha, là khách đạo chân tu sợ rằng sẽ như chim én cố gắng bay cũng chỉ phí sức mà thôi. Thế Phật ha ha, quả nhiên trí tuệ trò ngoan sáng suốt. Chúng ta không chỉ bàn luận suông mà còn phải lo viết sách. Thái sinh thưa vâng, con đã lên đài sen kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới nơi. Thái sinh thưa ân sư, phía trước có một luồng hào quang xung phá chín tầng trời. Ô nguyên lai vì đàn cơ, làm cách nào mà có thể hòa hợp một cách khéo đến như thế? Trong thánh hiền đường đang bày đàn cơ để phát huy đạo giáo. Bình thờ tròn ngu thường ngồi đàn cơ để nhiều người khác quan sát, bữa nay lại được quan sát người khác ngồi đàn cơ. Người trên đàn trở thành kẻ dưới đàn, thật là vi diệu. Thế Phật, hiện tại có thần thánh tới nhìn tiếp, tròn ngoan hãy mau chỉnh tề y phục, chẳng thể thất lễ. Thái sinh xin tuân lệnh. Lúc này vị phó chủ tịch thánh đường quyền thiên thượng đế đã tới nghinh tiếp. Phó chủ tịch hoan nghênh Tế Phật đã hướng dẫn thái sinh tới thăm, xin mời vào khách đường ngồi nghỉ. Tế Phật quý đường đang cầu đàn cơ giáng bút vô cùng bận rộn, xin đạo huynh chớ quá hậu lễ đối với chúng tôi như vậy. Phó chủ tịch nhưng như Lo Tế Phật và Thái Sinh vì viết sách nhân gian du ký ngàn dặm bôn ba, không quản gian lao tinh thần hy sinh đó quả là đáng khâm phục mỗi phần. Bữa nay lại hướng dẫn Thái Sinh tới đây, quả là vinh hạnh cho tệ đường lắm lắm. Thái Sinh cảm tạ ân chủ đã quá thương xong, quả là đảm đương không nổi trách nhiệm hiện tại của kẻ hậu sinh gian khổ, thật chẳng thể nào tả hết. Bữa nay được mục đích trách lý đường thực hiện đàn cơ, mới rõ thần thánh độ chúng sinh còn gian khổ hơn. Phó chủ tịch, ha ha, đó là trách nhiệm của bản đường. Thế Phật này tròn ngoan, thầy trò mình hãy vào trong khách đường. Lúc này Thế Phật cùng Thái Sinh tiến vào trong khách đường, được các thần thánh trong thánh đường nhiệt liệt hoan nghênh. Vị giữ việc nghi lễ trong thánh đường cũng vội vàng dâng hoa quả trà ngon thiết đãi Thế Phật cùng chư thần thánh hàn huyên vui vẻ với nhau. Thái Sinh được gặp tu sĩ của quý đường phần lớn là những vị cao niên tiền bối đạo căn, chắc hẳn là thâm hậu. Phó chủ tịch, ha ha, chỉ là lão tu sĩ, chẳng phải là lão tiền bối. Thái Sinh ân chủ thật quá khiêm nhường, rõ ràng là lão tiền bối nhưng lại chỉ nhận là lão tu sĩ. Phó chủ tịch, chư vị tuổi trẻ của thánh hiền đường tích cực phổ biến đạo lý đã lập được kỳ công mới được người đời khâm phục. Thái Sinh, tuổi trẻ đạo căn nông chẳng thể bằng tuổi cao đạo căn sâu, vì kiên định trị trí tu đạo. Phó chủ tịch, việc này chẳng thể bàn luận xuông. Nếu như Thái Sinh không tin, tôi xin mời đi thăm các đạo sinh của tệ đường để rõ sự tu hành của họ. Thái Sinh thưa, được như vậy thì quá hay, thì hay quá, xin mời đi thăm. Quyền Thiên Thượng Đế và Thái Sinh cùng cưỡi xe mây rời thánh đường. Phó chủ tịch, Thái Sinh hãy nhìn vị trung niên bị chỉnh quấn trước đây, vị đó hết sức có đạo tâm, thường xuất tiền xuất lực cúng dường cửa thánh. Xong năm ngoái đây sự nghiệp đổ vỡ vì bị khách hàng ký nhiều chi phiếu không tiền bảo chứng, liền quán thần quán thánh không thiên. Hiện tại không những không khuyến khích kẻ khác tu thiện, lại còn lớn tiếng tuyên bố thời đại khoa học không có thần thánh, không có ma quỷ, ngay cả cha mẹ cũng không kính nể, tạo nghiệp quá nhiều. Thái Sinh, ôi quả là chẳng minh lễ đạo. Phó chủ tịch, sở dĩ người tu đạo cầu hiển hóa hoặc cầu quyền cơ, tâm tính phần lớn còn u mê không thể tự tu tự độ, bữa nay vị trung niên này chính là người không tự tin tự lập được. Thái Sinh thưa, ân chủ dạy rất phải. Phó chủ tịch, Thái Sinh thấy bữa nay khắp nơi ồn ào náo nhiệt, có nhớ là lễ chúc mừng ai không? Thái Sinh, chắc là lễ chúc mừng thánh đảng thánh mẫu trên trời. Phó chủ tịch, đúng, hiện nay người đời kính thờ thánh mẫu trên trời bằng cách không lấy hành động cứu đời chân thực, mà lại lấy sự rượu thịt ê hề ăn nhậu no nê để bày tỏ sự tôn kính, quả sai một ly đi một dặm, chẳng hiểu ngày nào chúng sinh mới tỉnh ngộ. Phó chủ tịch, Quyền Thiên Thượng Đế lại phát hiện ra một người. Phó chủ tịch, vị trung niên bận đồ trắng ngồi trước bàn ăn có tính ham uống rượu, thân thể vốn không được khỏe mạnh, hiện tại lại không biết tiết chế, một sớm quỷ hoại thân tâm nên tới thánh hiền đường cầu thuốc chữa. Thái Sinh, ha ha, một mặt uống thuốc độc, một mặt uống thuốc giải, chẳng uống thuốc độc chẳng cần thuốc giải. Phó chủ tịch, chúng sinh ngu si lao đầu xuống hố thẳm vực sâu, thần thánh cũng khó cứu nổi, trừ khi tự giác ngộ mới tránh khỏi mà thôi. Thái Sinh thưa, quả đúng như vậy. Phó chủ tịch lại hướng dẫn Thái Sinh tới thăm một khu khác. Phó chủ tịch, phía trước là nhà của một giám đốc công ty thương mại, Người này vốn giàu tâm đạo, song vì công việc làm ăn phát đạt, kiếm được quá nhiều tiền, liền lấy vợ bé mua nhà đẹp cho ở, lại còn thường lui tới cao lâu tửu điếm cùng vũ trường. Thái sinh ha ha, tửu gia coi là đạo tràng, vũ trường xem như đàn cơ. Có lẽ vị đó đang bị khảo đảo vì đạo tranh, phó chủ tịch việc đó đều do cơ trời, chẳng thể tìm hiểu nổi, chỉ biết chắc chắn bị quả phước nhân quả báo ứng, còn như hoàn cảnh vừa rồi có thể là bị học bài. Và nếu như vậy thì hắn sẽ còn bị khảo đảo hoài hoài, nghịch cảnh khảo đảo, tiền của khảo đảo một lời chẳng thể kể hết. Xong nếu như một người tu đạo thì chỉ cần kiên định, tín tâm, nhiệt thành, tinh tiến không mỏi mệt, tự nhiên thánh thần sẽ ngầm giúp đỡ, nhất định sẽ phá bỏ được tất cả chướng ngại vật. Thái sinh trong lúc bị trả bài, bị khảo đảo, thần thánh có ngầm giúp đỡ không? Có chủ tịch, có chứ, song thần thánh khó cứu độ, kẻ nghiệp quả quá nặng, kẻ tu đạo nếu như không phải là người chân thành thực hành pháp thì tiên Phật chẳng thể giúp đỡ nổi. Thái sinh, người tu đạo có tiền duyên nghiệp chướng chân, phó chủ tịch đúng vậy, người tu đạo phần lớn bị chi phối bởi nhân quả kiếp trước. Nếu như đời xưa gieo nhân tốt thì nay nhận quả tốt, như một kẻ chưa bước vào cửa đạo, chưa tu thánh đạo, song ngẫu nhiên gặp cơ hội tốt như bắt gặp sót hay, gặp cửa đạo, gặp đàn cơ, liền chợt cảm thấy ngay là mình đã được trở lại làng xưa chúng cũ vô cùng thân thiết. Còn nếu như không có nhân duyên tốt, tự nhiên tâm lực hướng về việc tu đạo rất yếu ớt, nên kinh Phật có nói, mưa trời tuy lớn, sông cỏ không rễ chẳng thể thấm nhuần, pháp Phật tuy rộng mà khó độ, kẻ vô duyên, thiên vũ tuy đại, bất thuận bất nhuận, vô can chi thảo, Phật pháp tuy quảng, nang độ vô duyên chi nhân, đã chứng thực quá rõ ràng. Thái sinh, như chúng sinh đều có Phật tính, phó chủ tịch đúng vậy, song Phật tính của chúng sinh có kẻ rễ sâu, có kẻ rễ nông, vì thế nếu là nghiệp chướng quan nhiên quan thiên nhiều thì rất khó được độ đời này. Thái sinh thưa đích xác lắm, phó chủ tịch thôi tạm ngưng cuộc đàm đạo tại đây, chúng ta chuẩn bị trở về. Thái sinh thưa vâng, phó chủ tịch và thái sinh cùng cưỡi xe mây trở về. Lúc này thái sinh đang xuống xe. Thế Phật cảm tưởng của Trào Ngoan lúc đi thăm viếng thế nào? Thái sinh, a tửu sắc tiền của khiến người tham thiên trí u mê, che mờ bản tính trở thành kẻ bất nhân vô nghĩa. Thế Phật, sở dĩ Trào Ngoan hiện giờ nghèo sang nghèo mà vẫn biết đủ mới còn đạo tâm, nếu như không biết đủ tức là mê tâm, hơn nữa lại là người được ngồi trên đàn cơ thì chắc chắn lúc bình thường phải có tiết tháo, không tự cao tự đại bởi vì danh vọng, địa vị, tiền tài, dâm dục như sóng to biển lớn, luôn luôn muốn nhận chìm bản tính của người tu. Cho nên Trào Ngoan phải luôn luôn bảo trì đức tính sẵn có đó. Thái sinh thưa lời dạy quan sư, con xin ghi lòng tác giả trọn đời. Thế Phật hay, bữa nay tạm ngưng việc viết sách tại đây, thầy trò mình chuẩn bị trở lại thánh hiền được. Thế Phật chào từ biệt chủ tịch cùng toàn thể thần thánh đưa tiễn. Thế Phật cùng thái sinh lên đài sen bay sau. Thế Phật đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 18, chín đánh 10 thua, không đánh không thua là tốt nhất. Sửa tánh trung thân, giữ mình cẩn thận để phòng ngừa. Phật sống tới công giáng ngày 6 tháng 4 năm Nhâm Tuất 1982, thơ tài bảo chi quý chú tính trung, mê trục ngoại vật chân nhân thường, luân hồi bất diệt tượng cực giới, tái hối khủng trì đạo nan vùng dịch, lòng tham tiền bạc mãi không nguôi, vật chất chạy theo tính mọi người, muôn kiếp luân hồi không thể dứt, hồi tâm chậm trễ đạo xa rời. Thế Phật, của cải tiền bạc người người đều tham, người người đều tranh, xong chỉ là tham lam tranh giành cái giả, họ chẳng hề biết tới của cải châu báu thực của chính mình ở tại tâm tâm mới có thể tìm thấy và chiếm hữu nổi mà thôi. Người đời nay của cải châu báu quý giá thật của chính mình không biết quý trọng nên dần dần đánh mất đi, để rồi lấy của cải châu báu giả là tạo thêm tội, mang thêm nghiệp chịu trầm luân khổ hải. Đã không hiểu biết, không giác ngộ lại còn lấy làm sung sướng hãnh diện. Ôi chúng sinh đợi tới phút nhắm mắt tắt hơi, có đem bạc vàng tiền của ra cũng khó đổi được chân thân quý báu, có hối cũng chậm rồi. Do đó lúc sống phải biết mở rộng cửa lòng tiếp nhận lời dạy của chư tiên thánh Phật, không được tự mãn là mình đã thông suốt lễ trời, để rồi che mờ mất bản tính tuệ căn, bỏ mất đạo lớn. Tôi xin thưa lời dạy của ân sư trời ngu tai nghe, lòng cảm kích vô biên. Người đời nay tranh sống giành chết, chiếm đoạt lợi lộc, chỉ có kẻ giác ngộ vượt được sinh tử mới có thể sáng lẽ đạo mà hóa độ được chúng sinh thôi. Thế Phật do đó kẻ mê tham tài, tham vật giành hưởng vinh hoa, há chẳng rõ kẻ bị nhiễm tính phù hoa, cuối cùng sẽ bị phù hoa làm cho điêu đứng khổ sở. Người giác ngộ đổ mồ hôi máu mủ để tẩy rửa tội lỗi của chúng sinh, cuối cùng rửa sạch tội mình, tự tính tham tỉnh, tiêu giao cõi Phật. Hai bên khác nhau tại đó, thái sinh thật là chí lý. Do đó chúng sinh cho tu đạo là khổ là ngu, người giác ngộ cho chúng sinh là không tu là khổ là ngu. Thế Phật trò ngoan nhận xét rất đúng. Thôi thầy trò mình hãy bắt đầu cuộc dạo thăm cõi nhân gian. Thái sinh thưa vâng, con đã lên đại sen kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã tới nơi, thái sinh phía trước đặt cả một vùng độc thí nguyên, do tại đó có sòng bài, ha ha. Xin ân sư hướng dẫn con tới đó để con học đánh bài. Thế Phật, thầy không tin rằng con sẽ học nổi. Thái sinh xin ân sư chỉ dẫn cho con. Thế Phật, ha ha, làm sao thầy có thể dạy con đánh bạc đánh bài nổi? Tục ngữ nói 10 đánh 9 mất xong, kỳ thực phải nói 9 đánh 10 mất mới chính xác. Nghĩa là đánh bài đánh bạc cuối cùng chỉ có một kẻ thắng nên họ mới mở sòng bài. Kẻ chứa bài chứa bạc tuy được tiền được bạc xong mất đạo đức, bị pháp luật bắt bớ tù đầy. Do đó chứ nghĩ đánh bài đánh bạc chỉ mất tiền hay không đánh không mất, mà là mất luôn cả pháp bảo tốt lành. Thái sinh ha ha, chẳng lạ gì chúng sinh xin tụng ân sư là Phật không đánh không thua, đó là Phật thắng vô cùng cao minh. Huống nữa tiền được bạc là tiền bất nghĩa, nên chỉ để hoàng phí nơi chốn lầu xanh tửu điếm. Do đó thất nhân thất nghĩa, cuối cùng người và của đều mất cả hai. Thế Phật, vậy còn con muốn học hay không? Thái sinh, đương nhiên con không học. Thế Phật, ha ha, con đã từng thắng bài rồi. Vậy thái sinh, ha ha, thầy dạy rất phải. Nhìn cảnh sòng bài lẫm lẫy, có gái đẹp rót rượu châm thuốc dâng cho khách, khách nhâm nhi hít hà sung sướng mê tơ. Con bạc cứ vậy mà say sưa dốc túi, kẻ cầm cái lại luôn luôn mỉm cười vui vẻ mờ mọc. Thế Phật, kẻ đánh bài gian lận mỉm cười như vậy để cho người ta có cảm tưởng y là một kẻ hiền lành chân thật như hoa, không còn để ý đến mánh khóe xảo trá của hắn, xong làm sao có thể so sánh nổi về chân thực đẹp đẽ của hoa. Thái sinh, sự tỷ dụ của ân sư thật là siêu diệu. Con nghĩ xã hội ngày nay suy đồi án mạng cướp bóc ngày mỗi nhiều, sự kiện này có quan hệ gì tới việc đánh bài đánh bạc không? Thế bằng một người chỉ nghĩ tới việc cướp đoạt thì tàn nhẫn chẳng khác nào kẻ cầm dao giết cha mẹ. Thái sinh, thưa như vậy nghĩa là thế nào? Thế Phật, kẻ cướp đoạt phải lãnh hình phạt rất nặng ở cả cõi dương lẫn cõi âm. Cha mẹ khi hay được đau đớn như bị dao cắt sống không nổi. Thái sinh thưa ân sư, quả đúng như vậy, nhưng tại sao người ta đã biết cái hại của sự bài bạc là như thế nào mà người ta vẫn lao đầu vào để cuộc đời bị chôn vùi. Thế Phật, nguyên nhân của sự đánh bài đánh bạc đều do lòng tham dục mà ra, tham mãi không chán để nổi trở thành kẻ tham lam vô liêm sỉ. Khi thiếu tiền, ban đầu ăn trộm tiền và đồ vật của người trong nhà, hoặc vay trần vay bữa tiền của bè bạn, tánh xấu đó cứ ngày một tăng thêm tới lúc cao như núi. Chủ nợ đòi gắt, con nợ dần dần quẩn tí, giống như tên đồ tể say máu súc vật, để rồi trở thành phạm tội tày trời thái sinh. Quả là đáng sợ, lỗi nhỏ không tránh tới lúc tội lớn khó cải, nên phải rất mực đề phòng kẻ nứt không chính, để rồi nước càng dĩ càng lớn trở thành đê vỡ gây nạn thủy tai, chẳng thể cứu vãn. Tế Phật, người ta lúc nhỏ thường giống như trang giấy trắng, khi bị ô nhiễm quế tập, những bậc làm cha làm mẹ phải mau tẩy trừ. Có một số cha mẹ đã không chịu dạy dỗ uống nắng con mình đàng hoàng, lại còn dâm túng những tánh hư tật xấu của chúng để đến nỗi gây ra nhiều tội ác. Đời nhà Thanh có một kẻ bị kết án tử hình vì tội trộm cướp. Lúc bị chém đầu, cố xin được uống một hớp sữa mẹ là yêu cầu được chấp thuận. Xong thực không thể tưởng tượng được là tội phạm lại có thể cắn đứt đầu của mẹ. Khi bị tra tấn để tìm hiểu lý do, tên cướp trả lời là lúc còn nhỏ tôi có đi ăn trộm đồ vật mang về nhà, mẹ tôi biết xong không? Không những không can cản ngăn dạy dỗ để tôi mà làm, mà lại còn a tầm đem đồ giấu đi, gián tiếp khuyến khích tôi ngày càng đi sâu vào con đường tội lỗi. Tên cướp nói xong, người mẹ khóc nữa. Những ai chứng kiến cảnh đó lúc bây giờ đều đau đớn vô cùng. Thái sinh, quả là bất hạnh. Song con thiết tưởng nhiều thiếu niên hiện đang bắt đầu tham mê bài bạc thì thân nhân hẳn là ước mong con mình sẽ sớm từ bỏ tính tham mê đó. Thế Phật, đúng vậy, vị trung niên đang ngồi ở xó tường kia theo như số mệnh ghi thì đã có gia đình làm ăn khá giả, chỉ vì năm rồi giao du với bạn bè không cẩn thận nên đã bị quyến rũ vào đường bài bạc, từ đó trở đi không thể bỏ được. Cha mẹ thấy vậy lầm lo lắng không cùng, dứt đứt ruột theo gan, vợ hiền trong nhà tha thiết ước mong chồng mình sớm hồi tâm đổi ý. Thái sinh, thưa pháp của ân sư vô cùng siêu diệu, tại sao không cứu kẻ đó? Tế Phật, tự gây nghiệp phải tự giải nghiệp, chỉ có tự cứu mình mới được thôi, còn không tự cứu thì chẳng ai có thể cứu mình được. Tu đạo cũng giống hệt như vậy, tự mình không tu làm sao thành đạo nổi. Do đó người ta sau khi trả quả rồi mới có thể tỉnh ngộ nổi mà thôi. Những kẻ ngơ ngáo không nơi nương tựa kia đều bị ma lực mê hoặc nên mới như vậy. Ta rất đổi đau lòng thấy họ như thế. Thái sinh, thưa, nghiệp chướng quả báo có quan hệ mật thiết với nhau không? Thế Phật, con nói về nhân quả báo ứng xong, có nói bằng tiếng nói của trái tim không? Thái sinh, thưa, có. Giả dụ như kẻ uống rượu hút a tiện, một sớm phát giác thấy rằng mình vô cùng ham ít thích. Kẻ ham thích đánh bạc cũng vậy, một sớm khám phá ra rằng mình vô cùng ham thích, thì đó chẳng phải là nhân duyên đưa tới sao? Thế Phật, trò ngoan nói rất có lý, định cảm thiên liên thật là vi diệu. Sở dĩ một kẻ nghĩ rằng biến đổi được tập nhiễm của người như các tập tứ đối tượng, họ phải có công định tĩnh và cách vật như thần Tấu nói, thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn cần lau chùi chớ để bụi phủ mờ. Thân như bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức vật sử nhã trần ai. Đó là tâm tính kẻ bị nhiễm vật dục trước khi lo tu. Bởi vậy phải luôn luôn lau chùi bụi trần mà mình bị nhiễm để lo tâm được trong trẻo sáng ngờ. Còn lúc tổ huệ năng bản tính thanh tịnh, chẳng thể bị nhiễm thường sinh trí tuệ nên nói Bồ Đề vốn không cay, gương sáng cũng không đài, vốn chẳng có mảy may, lấy đâu nhiễm bụi trần. Bồ Đề bản vô trụ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nha tầng hai. Sở dĩ không bị nhiễm là bởi không mảy may, nên vốn thanh tịnh, do đó không nhiễm trần. Kẻ mắc chính tham dục mới cần diệt chính tham, cần công phu định tĩnh. Kẻ không có lòng tham dục lại càng cần phải công phu định tĩnh nhiều hơn để chế phục tâm vọng niệm, thay sinh công phu định tĩnh để phòng ngừa hậu quả có thể xảy ra. Ví như những ai chưa tình ham bài bạc rượu chè hút sắc, có gặp rượu ngon gái đẹp sòng bài cũng không mảy may ảnh hưởng tế Phật. Nhưng trong thế giới ống kính vạn hoa giống như một cái an bị nhiễm, ai có thể nhìn thấy sự trống không, chẳng có tử sắc tài khí, ai ô dục giữ cho tâm không bị nhiễm được, nhưng đương nhiên phải đạt tới bản tính thanh tịnh. Song kẻ đạt tới tâm cảnh này hẳn là quá hiếm, ngoại trừ số ít người đại trí đại huệ còn thực khó hành nổi ngộ nổi. Thái sinh thưa ân sư, quả đúng như vậy. Một số người ham mê tứ đổ tượng hiện nay, con thiết nghĩ họ nên sống trở về đường ngay, và gia đình vì sự nghiệp thì quốc gia hết lòng lo bổ phận. Tế Phật tiền của không thể giúp con người đạt được mọi thứ, chiếm hữu được tất cả lại càng không thể ôm mang được hết. Con người tuy phân biệt thấp cao, không có sự bình đẳng, song tại nơi tâm linh sâu thẳm lại có thể loại bình đẳng chân chính, đó là tự tính bình đẳng. Bởi vậy con người phải truy tầm bình đẳng, chẳng cần truy cầu ngoại vật, phải hướng vào nội tâm để lãnh hội sự bình đẳng của tâm linh mới có thể đạt tới sự hạnh phúc cùng bình đẳng chân chính. Thái sinh lời dạy của ân sư thể hiện đúng Phật Pháp Tam Muội. Người đời phải chú tâm thể hội, không được coi thường bỏ phế, tự cam chịu đọa lạc. Thế Phật phải lắm, đêm nay tạm ngưng viết sách tại đây, chuẩn bị lên đài sen trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 19 luận về nguyên lý ba kiếp luân hồi, chứng được nguyên tắc nhân quả báo ứng Phật sống tê công giá ngày 26 tháng 4 năm Nhâm Tuất 1982, thơ Khoa Kỷ Phát Đạt Thần Luận Phi Hồ Tát Văn Vi Đa Ngập Phi Nhân Quả Do Lai Minh Minh Báo Mạc Viết Nghe Chính Tính Mệnh Nguyên Dịch. Kỹ thuật cơ tâm thật bất lương, văn minh nguy hiểm biết bao lường, nguyên nhân quả báo thường sau chính, chớ sống dị đoan nghiệp khổ vương. Thế Phật gần đây khoa học kỹ thuật dần dần phát đạt, do đó bọn gây nghiệp chuyên lớn tiếng hô hào những thuyết vô thần tuyên truyền thông tin về nhân quả, song không thể vì người ta không tin nhân quả mà không có nhân quả báo ứng. Có một số kẻ làm ác bị báo ứng nhãn tiền, có một số làm ác lại ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Những kẻ làm ác đó sở dĩ chưa bị báo ứng nhân quả ngay lập tức là vì kiếp trước tu nhân tích đức hoặc được hưởng phúc đức ông bà để lại, do đó không bị trừng phạt ngay. Nếu như không rõ lẽ này mà phủ nhận nhân quả tiếp tục làm ác thì làm sao tránh khỏi tai ương? Đợi tới lúc bị nhân quả báo ứng trừng phạt hẳn là chẳng thể thoát khỏi. Giống như kẻ giết người chỉ có thể tạm thời trốn lánh cảnh sát và pháp luật, song chẳng thể vĩnh viễn trốn khỏi sự ám ảnh của lương tâm trừng phạt. Bọn làm ác đại đa số tâm trí rối loạn xung động nhất thời và bản tính bị đánh mất, tuy nhiên có một số đang bị luật pháp giam cầm, một số đang sống khơi khơi ngoài vòng pháp luật. Song kẻ sống ngoài vòng pháp luật chớ tưởng là người chẳng hay, quỷ chẳng nghe rõ mà cố tình tái phạm, nếu như còn giữ ý niệm này chắc chắn sẽ gặp cảnh vô cùng bi thương. Giờ thầy giảng cho con một chuyện cũ. Ngày xưa có một kẻ cường đạo gặp một vị hòa thượng tính cướp tiền Vị hòa thượng liền nhỏ lệ khiến tên Cường Đạo cười ha hả nói chẳng thể ngờ được rằng một kẻ xuất gia tu hành khi mất của lại có thể khóc được khi đó. Vị hòa thượng nói, vẻ từ bi đến ngay thân xác này tôi cũng chẳng hề quý trọng nữa. Là của cải tôi sợ dĩ khóc là bởi vì thương anh. Chẳng rõ kiếp trước anh có gian nhân gì khiến kiếp này anh trở thành kẻ cướp. Đã vậy ngày nay lại còn gieo nhân đại ác, tương lai hẳn là sẽ càng phải nhận quả ác báo ứng. Do đó tôi không thể cầm lòng nên nhỏ lệ tên cướp nghe xong bàng hoàng tỉnh ngộ, từ đó cải tà quy chánh. Thái sinh thưa ân sư nói rất phải xong. Có kẻ hỏi con rằng làm việc thiện kiếp này chưa được thiện báo, bọn làm ác chưa thấy ác báo, chưa xin ân sư giảng giải cho con được thấu triệt. Thế Phật trào ngoan hỏi rất đúng, nhân quả có thể chia ra làm hai loại là nhân quả ẩn tàng và nhân quả hiển lộ. Nhân quả ẩn tàng là vì chúng sinh mắt bị che mờ nên phần đông không thấy được, vì quan hệ của căn tính bị đánh chìm, cho nên ngoài những bậc đại trí tuệ chẳng thể liễu ngộ. Tu tâm dưỡng tính bồi đắp công đức ẩn tàng trở thành hiển hóa, đạt được sự cải tạo tính mệnh khí bẩm, phát thai quán cốt căn tính ẩn tàng của sinh mệnh. Mới này có thể chú định trăm năm, ngàn năm, vạn năm trong mọi hoàn cảnh sinh hoạt tiêu giao khỏi thiên đàng. Do đó căn tính nhân quả quyết định vậy. Như kẻ trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, trồng đậu chẳng thề được dưa. Đó là hạnh âm chất nhân quả của sự âm thầm hành thiền. Nhân quả của chính năm hiển minh cũng bất cái đồng người ta thường thường. Trong sự sinh hoạt hàng ngày cũng thể nghiệm được về phương diễn thiện. Như ngày nay mình cứu giúp kẻ khác, mình cũng được kẻ khác tôn kính, được người ủng hộ. Đó cũng là phúc đức về phương diện ác. Như ngày nay đánh người giết người, ngày khác mình sẽ bị đánh bị giết. Ngày nay làm ác giết chóc, chẳng tôn trọng luật pháp quốc gia, ngày khác sẽ bị tai nạn lao tù. Ngày nay giận dữ phẫn nộ, ngày khác ác thân tâm sẽ bị đau đớn. Thiên cảm ứng trong sách Thái Thượng có nói, tâm khởi từ thiện, thiện tuy chưa làm, xong các thần thân tốt đã theo. Tâm khởi từ ác, ác tuy chưa làm, hung thần đã theo. Cho nên, người tốt nói thiện, nhìn thiện, hành thiện, một ngày có ba thiện, ba năm trời ác được giáng phúc. Kẻ bất thiện nói ác, nhìn ác làm ác, mỗi ngày có ba ác, ba năm trời ác bị giáng họa. Cổ đức có nói, làm thiện ác sáng sủa, làm thiện không sáng sủa, tổ tiên ác có dư, tai ương, hết ác sáng sủa, làm ác ác gặp tai ương, làm ác không gặp tai ương, tổ tiên ác có dư đức, đức hết ác gặp tai ương. Thái sinh thưa, theo như lời dạy của ân sư, báo ứng nhân quả chỉ là vấn đề thời gian tính. Thế Phật đúng vậy, chỉ là tới sớm hay trễ mà thôi. Như trồng cây tùng phải mất mấy chục năm mới nở hoa kết trái, trồng cây ăn quả ít năm liền nở hoa kết trái, trồng lúa chỉ cần ít tháng là có thể gặt hái, trồng rau chỉ ít chục ngày là có thể thu hoạch, vì thời gian gieo giống khác nhau. Có người mấy chục ngày, có người ít tháng ít năm mà quả báo đã đến sớm hay trễ. Như chư đệ tử thánh hiền đường cũng cùng chư vị ấn tâm thánh hiền tạp chí công đức thật là vô lượng. Đã vì sứ mệnh khổ quá đại đạo, không kể tư lợi hy sinh nhẫn nhục, trồng được nhân thiện lớn lao, sân loại nhân thiện lớn lao này đang ở giai đoạn manh nha. Vả lại cũng do nhân duyên kiếp trước mà đạt thành quả ở kiếp này, do đó người hành thiện dần dần tiêu được nghiệp là nhờ làm công quả. Như vậy nếu kẻ phàm phu tục tử làm thiện mà rồi được thiện báo ngay thì quả là chưa ngộ đạo lớn tinh vi. Thế mới biết việc người tu đạo tương lai sẽ công thành nghiệp quả, chính quả thành chân. Kẻ phàm phu tục tử chẳng thể nào hiểu nổi.
Thái sinh thưa đúng vậy, lời dạy quan sư người tu đạo ở trên đời dương đương nhiên phải thể hội thông sâu, chẳng thể lơ là nhìn bề ngoài. Nếu thấy người khác chân thành tu đạo, tự mình mới đi được một bước, thì khi thấy người tu đạo thoái chí ắt là mình cũng thoái chí theo họ. Càng có những kẻ mê muội, nếu nhìn người khác hành thiện mà được thiện báo, mình mới thực hành đạo thiện. Nếu nhìn người khác làm thiện chưa được thiện báo liền chẳng tiếp tục làm thiện, là chẳng rõ thiện ác nhân quả vô mờ mịt, nên cần phải chú định lâu thì phàm phu tục tử mắt mờ làm sao nhìn rõ được. Thế Phật tròn ngoan nói rất đúng, nếu như người tu đạo hành đạo một cách ai vua thì loại người này quả là ngu si lắm, chẳng biết nắm vận mệnh mình ở ngay trong tâm mình. Người khác làm thiện làm ác đối với mình chẳng hề có quan hệ. Thái sinh thưa phải, chúng sinh nếu như giác ngộ được lễ này, hẳn chẳng còn là chúng sinh nữa. Vả lại, còn một số người hoài nghi ngơ ngác ngoài cửa đạo thật là đáng thương. Thế Phật đứng lắm, đêm nay thời giờ đã muộn, hai thầy trò mình chuẩn bị dạo cõi nhân gian. Trò ngoan hãy mau lên đại sen. Thái sinh thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới nơi. Thái sinh thưa tại sao mau quá. Thế Phật tại vì tài giỏi. Thái sinh gia đình này hòa khí tràn đầy, bàn thờ Phật trong nhà có trưng hình đức cổ Phật Nam Hải, tướng mạo trang nghiêm hào quang ngời tỏa, cùng ba vị khác là Đức Quang Thánh Đế Quân, Phật Sống Thế Tông, Lã Tiên Tổ, nên biết ngay là gia đình tu đạo. Thế Phật đúng vậy, hiện tại có rất nhiều gia đình tu đạo, nhà nhà sinh Phật. Thái sinh ha ha, nhà nhà sinh Phật, cho nên phòng khách ở dưới lầu có một vị sư tỷ đang bồng một hài nhi là con Phật. Thế Phật, người đời nay rất dễ xúc động, giác ngộ không giống nhau, tâm phân biệt nặng nề, do đó chúng ta không nên nhắc tới hai tiếng con Phật. Chỉ biết chắc chắn rằng đạo căn phi thường thiện lành và linh ứng. Thái sinh quả đúng như vậy, con trông thấy hài nhi này tuệ tính khá cao, đạo căn sâu dày, xin thỉnh ý ân sư, có phải những người trong gia đình của hài nhi này đạo căn đều thâm sâu cả phải không? Thế Phật chẳng nhất định như vậy. Nếu xét về nhân duyên căn cơ tổ đức, gia đình này tu đạo đã được ít chục năm, do đó âm đức tổ tông sâu dày nên có cơ duyên đắc đạo. Còn nếu như tiến vào cửa đạo, đạo căn thâm sâu, tự nhiên cơ duyên tự khó đạt. Thái sinh thưa ân sư, dạy rất đúng, có một số gia đình tu đạo bị khảo đảo hoài, lời than quán rền vang nên càng quán càng phiền. Thế Phật, chúng ta hãy tới một gia đình khác, con hãy nhìn tòa biệt thự kia là nơi ở của một đại sĩ nghiệp gia, bên trong có một đại công tử hiện đang theo học ở một trường đại học, kiếp trước là một đại thiện nhân kiều nhà Thanh, lúc sống ban nhiều phước cho làng, xây cầu đắp đường nên kiếp này hưởng trọn phú quý công danh, lại còn phát tâm nguyện đời này tiếp tục làm việc thiện, tích lũy công đức, tương lai hưởng thụ phước trời siêu sinh cực lạc. Thái sinh a, thì ra nguyên nhân là như vậy, quả là phước đức, do đó cũng chẳng lạ là kiếp này đã phò trợ cho sự nghiệp của cha thành tựu. Thế Phật, gia đình khác ở ven núi đang bị gió cát phủ mờ, hai thầy trò mình hãy tới đó tham quan. Nguyên lai gia đình này kiếp trước mắt quan với người, con có nhìn thấy đứa nhỏ ngồi trên xe lăn không? Thái sinh thưa, con nhìn thấy. Thế Phật, đứa nhỏ này ba kiếp trước là dân lưu manh tham ăn mà chẳng ham làm, hai kiếp sau tình bị luân hồi làm súc vật, trong thời gian đó linh hồn chịu mọi khổ, tới nay đầu thai vào gia đình này, lại là gia đình không có đức chuyên kể chuyện thị phi của người,
không tin nhân quả phá hoại danh tiếng của người, không kính trọng bậc trưởng thượng, do đó trong chốn tối tăm đã bị nghiệp quả báo ứng thai sinh. Đúng là nhân quả nghiệp chướng báo ứng một ly chẳng sai, người đời gặp phải nghiệp chướng này khó mà thay đổi, thì làm cách nào để tiêu nghiệp được? Thế Phật, có thể trước bàn thờ hoặc ngửa mặt lên trời hoặc hướng nội phát nguyện ấn tống sách nhân gian du ký, thực tâm sám hối hoặc âm thầm thực hành lập công đức giúp đỡ kẻ nghèo khổ, thần linh sẽ ngầm giúp đỡ, tự nhiên quan nghiệp dần dần giải trừ, gia đình dần dần trở thành hòa thuận tốt lành. Thái sinh thưa ân sư, phát tâm ấn tống kinh sách lại có thể giải nghiệp chuyển kiếp được hay sao? Thế Phật, được lắm, xong cũng không thể phát tâm ấn tống kinh sách vài ba lần mà có thể hoàn toàn giải trừ hết được nghiệp chướng, giúp in kinh sách tốt nhất là hướng tới mục tiêu phát nguyện trường kỳ, giúp ấn tống hàng tháng hoặc ba tháng một lần hoặc nửa năm một lần, như vậy sự phát nguyện mới giúp cho thiện tâm khỏi đọa lạc. Tu cả trong lẫn ngoài, việc giải nghiệp chuyển kiếp, suy nghĩ so sánh thấy ứng nghiệm tương lai sẽ chứng đạo tiêu giao, thế mới biết cách nhiệm vụ qua đạo lý của thánh hiền đường so với trước quả là khác quá nhiều. Đề cao việc ấm tấm kinh sách khắc hiệu nghiệm hay lắm. Hai thầy trò mình tiếp tục dạo thăm nơi khác. Thái sinh thưa hay lắm, tế Phật phía trước là phủ quan tướng. Thái sinh có lẽ vì vậy khiến con cảm thấy một luồng chính khí hạo nhiên bao trùm. Tế Phật phía trong có một vị công tử đang chăm chỉ đọc kinh sách. Kiếp trước là vị tướng của triều đại nhà Nguyên. Chỉ vì lúc sống tận trung báo quốc vị quốc văn thân, nhờ vậy sau khi rời cõi trần được ban trước lập hưởng thụ tại cõi trời ít trăm năm, tới nay phước hết, do đó được tái sinh nơi đất lành. Nếu như kiếp này vẫn tiếp tục tận trung báo quốc sẽ lại được hưởng phước lộc vô biên, còn nếu như ô uế gian tà bán nước cầu vinh, không biết quý chuẩn thân trong sạch thì cuối cùng sẽ mất thân muôn kiếp khó phục hồi. Thái sinh quả là đáng sợ muôn phần, siêu thăng và đọa lạc chỉ cách nhau có một ly, hoàn toàn do mình lựa chọn. Người đời được có thân, nếu như không hành tam cương ngũ thường tứ di bát đức, quả là đáng tiếc. Tế Phật, thầy trò mình tới thăm một gia đình khác. Thái sinh trò ngu thấy gia đình phía trước có một vị anh nhi khóc mãi không ngưng. Tế Phật, vị anh nhi này trí tuệ thông minh, ngày sau sẽ làm được nhiều việc lớn lao. Gia đình này vốn không có con, song chỉ vì cha mẹ lại ao ước có con nên một mặt phát tâm ấn tấm kinh sách, một mặt cầu xin ơn trên, cuối cùng đấng thiêng liêng cảm động ban ân. Vì sung sướng được có con, song vợ chồng gia đình này đã phải trải qua 6 năm khảo đảo đầy khổ đau, cho nên hiện tại đứa con thường ốm đau bệnh hoạn. Nếu như lại nguyện cùng thần thánh làm điều ơn phước có thể giải trừ được nghiệp này, cảm ơn. Đêm nay thời giờ đã trễ, hãy tạm ngưng tại đây, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa con, đã lên đại sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đại sen, hồn phát nhập thể xác.